Lý do hợp lý, cách anh nói cũng hợp lý, nhưng người có thói quen giữ thông tin thường tin rằng im lặng là một kiểu bảo vệ. Tôi từng tin như thế, cái giá của niềm tin ấy là 8 năm không hỏi một câu rất đơn giản. Nhược Lam đưa tôi thẻ ra vào tạm thời, tầng 3 cần quyền riêng, nếu cần tệp nào, cô gửi yêu cầu qua tôi. Tôi nhìn chiếc thẻ màu xám trong tay, rồi nhìn Minh Khiêm. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm kiểm tra, nhưng không được tự xem kho cần kiểm tra. Anh im lặng, 2 giây. Cô được quyền xem phần liên quan, có Duy Khang đi cùng. Không cần xin phép phòng thương mại. Nụ cười của Nhược Lam mỏng đi. Đó là lần đầu quyền lực trong phòng đổi hướng. Không lớn, nhưng đủ để tôi biết hai người này không đứng cùng một phía ở mọi việc. Cuộc họp kết thúc lúc gần trưa. Khi tôi kéo vali ra hành lang, Minh Khiêm gọi lại. Cô Lạc. Tôi quay đầu. Anh muốn hỏi điều gì đó. Tôi thấy nó rõ trong cách ngón tay anh gõ một lần lên bìa hồ sơ rồi dừng lại. Cuối cùng, anh chỉ nói, nếu có vấn đề, báo thẳng cho tôi. Tôi sẽ báo cho người có quyền bị ảnh hưởng trước. Cô không tin tôi. Tôi mỉm cười. Mới gặp lần đầu, tin ngay mới là thiếu chuyên nghiệp. Tôi kéo vali đi tiếp. Sau lưng, không có tiếng anh đuổi theo. Trong túi áo tôi là một thiết bị lưu trữ cũ. Bên trong có bản ghi của một cô gái dùng tên Hạ Vũ và một chàng trai chưa từng biết tên thật của cô. Tôi đến Vân Thanh vì hợp đồng. Ít nhất, đó là điều tôi đã nói với nhóm mình. Còn lý do tôi chấp nhận hợp đồng nhanh hơn thường lệ nằm trong những bản ghi mà nơi này không muốn mở toàn bộ cho tôi xem. Buổi chiều đầu tiên, tôi yêu cầu họp riêng với 37 người góp giọng. Nhược Lam phản đối ngay. Lịch thu đã chốt. Nếu cô giải thích lại hợp đồng cho từng người, họ sẽ lo lắng vô ích.